hôm nay mình học tiếp môn thiền. Tiếp theo cái ý là vào thời bây giờ, lúc thời Ngài Khuê Phong đó, thì có nhiều tông phái chủ trương trái ngược nhau, cho nên cung kích lẫn nhau. Vì vậy mà Ngài Khuê Phong Ngài muốn đứng ra để Ngài dung hội lại. Thì nếu như vậy á, thì ở đây có một cái nghi vấn. Hỏi: cái phải thì mình nhận, cái sai thì loại ra, đâu cần chiều theo để hòa hội? Tức là nếu có nhiều tông thì tông nào chủ trương phải thì mình chấp nhận, còn tông nào mà chủ trương sai, trái thì mình loại ra, thì đâu có cần phải chiều theo để mà hồi lại làm gì. Ở đây quan điểm phải là chỉ có một cái, và nếu là phải thì tự là hợp nhau. Thì mình chỉ cần chấp nhận cái phải và loại cái trái ra thì xong, tức là nó liên hợp nhau, chứ đâu cần phải chiều theo để hòa hồi lại làm gì. Thì đó là nghi vấn ở đây. Ngài Khuê Phong lại đáp: đáp, hoặc không, hoặc hữu, hoặc tánh, hoặc tưởng, đều không phải tà quẩy, chỉ tại mỗi vị công nhận phe mình là đúng, bài xích nhóm khác là sai, xác định kia đây nên cần phải hòa hội. Tức là nghị luận ở trên đưa ra, nghi vấn ở trên đưa ra là tại vì nghĩ rằng là phải thì chỉ có một cái, và cứ quy về một cái phải là xong, còn cái nào trái mình loại ra thì coi như là ổn. Nhưng ở đây á, là không phải là có một cái trái và một cái phải, mà nhiều tông chủ trương như vậy thì mỗi một tông như vậy á đều là đúng cả. Nhưng mà tại vì có một cái nhìn riêng mà công nhận cái đúng riêng của mình mà không chấp nhận cái đúng của người khác, cho nên mới có sự cung kích chia rẽ. Thì từ đó Ngài mới đứng ra Ngài hòa hồi lại. Tức là cụ thể Ngài nói cho biết là các tông chủ trương thì không có tông nào sai cả, hoặc là có tông thì chủ trương nói về không, hoặc là có tông chủ trương nói về có, tức là hữu, hoặc là có tông thì chủ trương nói về tánh, mà có tông thì nói về tưởng. Và không phải là các tông mà chư vị tổ sư ngày xưa cũng vậy, có khi thì nói không, có khi quý ngài nói có khi quý ngài ở trên mặt tánh mà nói, có khi quý ngài ở trên mặt tưởng mà nói. Thì chư vị tổ sư ngày xưa nói là từ một tấm giác ngộ và tùy theo căn cơ đương thời, mà có khi nói không, có khi nói có khi nói tánh, có khi nói tưởng, vân vân. Rồi về sau đệ tử thì thấy nếu hợp với không thì chủ trương không, hợp có chủ trương có, hợp tánh chủ trương tánh, và hợp tưởng thì chủ trương tưởng. Nhưng mà ngày xưa nói thì từ một tâm, một người nói cho nên hòa hội được. Người sau chủ trương thì bám vào một cái riêng đó thôi, mà không chấp nhận với cái khác đi, cho nên nó thiếu sự hòa hội. Thì tất cả những cái nào là có, không, tánh, tưởng, vân vân, mỗi một cái đó không sai. Nhưng mà cái sai ở đây là chưa hòa hội được, mà nhìn riêng về mỗi cái mình cho là đúng, thì có sự công kích thì đó là sai. Thì từ đó mình thấy tất cả các chủ trương, tất cả những cái lỗi nói về không, hữu, tánh, tưởng, đó là tùy thời, tùy căn cơ chúng sanh mà nói, nó đều là đúng chứ không phải là quậy. Nhưng mà do vì người sao chấp thiên lịch, rồi chỉ nhìn về một bên cho cái chủ trương mình là đúng, và chế bai cả cái nhóm khác, các chủ trương khác, cho nên mới có sự bài xích lẫn nhau. Thì đó là lý do mà Ngài Khuê Phong Ngài thấy rằng cần phải đứng ra để mà dung hội lại. Thì ví dụ giống như có một người đến hỏi thiên sứ Triệu Cho Tung Thẩm là con chó có Phật tánh không, thì Ngài đáp là không. Rồi vị đã hỏi lại: trên đến chư Phật, dưới đến loài trùng kiến đều có Phật tánh, thì vì sao con chó lại không có Phật tánh? Thì lúc đó Ngài nói là vì nó còn có nghiệp thức, tức là vì nó bị nghiệp thức che đậy, cho nên Ngài đáp là không. Rồi một hôm khác, có một người khác đến hỏi Ngài Triệu Châu cùng một câu hỏi đó là con chó có Phật tánh hay là không, thì Ngài đáp là có. Thì vì đó mới hỏi lại: đã là có Phật tánh thì vì sao lại chui vào trong cái đại giá đó? Thì sư mới nói: vì biết mà cổ phạm. Thì mình thấy nè, đồng một câu hỏi đó là con chó có Phật tánh hay là không, nhưng mà có khi thì Ngài đáp có, nhưng mà cũng có khi Ngài đáp không. Thì mình thấy đâu cố định phải không? Thì bây giờ mình nhìn lại, có khi Ngài nói không mà có khi nói có. Vì sao Ngài nói không và vì sao nói có? Đó, thì bây giờ cái đầu tiên là khi đáp có, khi đáp không là thấy có đã hai tông rồi nè, phải không? Nhưng mà khi Ngài đáp thì chưa thành tông, Nó là một câu đáp tùy vào người đương cơ mà Ngài phải nói như vậy. Nhưng mà khi Ngài đáp không á, là vì sao Ngài đáp không? Tức là Ngài căn cứ trên tưởng mà đáp, cho nên đáp là con chó không có Phật tánh, đứng về phía mặt tưởng mà đáp. Tại vì sao? Tại vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không có một con vật nào không có tánh Phật cả. Nhưng mà hiện tại con chó nó đang bị cái nghiệp thức che đậy, cho nên tuy có mà chưa dùng được, bị lấp đi thì có cũng như là không. Cho nên căn cứ trên tưởng của con chó thì Ngài nói là không. Nói không là trên mặt tưởng mà nói. Cùng trong một trường hợp khác, Ngài đáp là có. Là tại vì sao? Tại vì tất cả chúng sanh không ai là không có Phật tánh cả. Nhưng mà trong tạm thời, trong một khoảng tạm thời bị nghiệp thức che, thì tạm làm một loài chúng sanh khác biệt vậy thôi. Chữ trong đó Phật tánh không hề thiếu. Cho nên Ngài đáp có. Thì như vậy là Ngài căn cứ trên mặt lý tánh, trên mặt tánh để đáp. Thì từ một câu hỏi là con chó có Phật tánh hay không, thì có khi Ngài đáp có khi đáp không. Và đáp không á, thì căn cứ trên tưởng để đáp. Đáp có là căn cứ trên tánh để đáp. Thì như vậy cùng một câu hỏi mà bốn luận thuyết có, không, tánh, tưởng, bốn tính chất nó có đủ. Đó, thì cái đó là tùy vào căn cơ đương thời của người hỏi mà Ngài Triều Châu Ngài có một lời đáp như vậy. Nhưng mà trong Ngài á, thì không phải là thấy như vậy, mà vỗ Ngài là suốt tất cả. Và người này cần phải cho mẫu thuộc này thì Ngài trích ra Ngài cho vậy thôi. Đó. Thì Ngài tùy vào căn cơ, cho nên có khi nói có khi nói không, có khi nói tánh, có khi nói tưởng. Nhưng mà có, không, tánh, tưởng đều không rời ngoài một cái khó bảo của Ngài thông suốt. Thì đó là từ một người ngày xưa là thông suốt như vậy. Nhưng mà về sau thì các vị đệ tử thấy rằng mình hợp có thì chủ trương có, mình hợp không chủ trương không, mình hợp tánh thì chủ trương tánh, mình hợp tưởng chủ trương tưởng, vân vân. Nhưng mà đời sau nữa thì các người đệ tử thì người nào chủ trương có là không chấp nhận người chủ trương không, và người chủ trương tánh thì không chấp nhận người chủ trương về tưởng. Thì cả sự bài xích lẫn nhau về sau này thì mình thấy rõ ràng là do con người về sau không thông suốt. Nhưng mà cái chuyện là có, không, tánh, tưởng đối với Ngài Triều Châu đâu có cái nào lỗi đâu, cái nào cũng là đạo lý cả. Thì người sau áp dụng dĩ nhiên rằng là cái nào cũng đạo lý. Nhưng mà cái khuyết ở đấy là cái khoảng cách giữa bốn cái đó chưa được thông suốt nhau. Là đó là do vì cái tân chấp của người sau như vậy. Cho nên Ngài Huy Phong Ngài nhậm vào chỗ đó để mà Ngài định rằng là dung hồi lại là như vậy. Đó. Bây giờ nếu như mà mình nhìn trên cái mặt phiện diện, nhìn trên mặt về một phía, là hoặc là nhìn về cỏ, hoặc là nhìn về không, hoặc là nhìn về tánh, hoặc là nhìn về tưởng không á, thì mình thấy nó có riêng khác. Nhưng mà đối với người thấy suốt, thấy viên dung rồi á, thì cũng giống như là ngày xưa Ngài Triều Châu Ngài thông suốt vậy. Thì Ngài có quyền nói có, cũng có khi nói không. Nói có cũng được, nói không cũng được, nói tánh cũng được, nói tưởng cũng được, nói gì cũng phải hết. Còn để mà đứng về thiên chấp á, riêng lẽ, thiên lịch á, thì nói cả gì cũng là về một phía thôi. Là tại vì nó còn cái tình chấp riêng. Còn quý Ngài suốt á, thì nói gì cũng không rời ngoài một cái bản tánh thông suốt đó. Cho nên nói gì cũng phải hết. Hoặc là cụ thể như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, nếu có người nào vào trong tháp miếu chỉ chắp tay niệm Nam Mô Phật thì đều đã thành Phật đạo. Hoặc là có chỗ Ngài nói chỉ cần đưa một tay lên thôi, nói Nam Mô Phật, chỉ có nói vậy thôi là đã thành Phật đạo rồi. Nhưng mà cùng trong Kinh Pháp Hoa, nhưng mà có đoạn khác thì Ngài chỉ nói rằng là về sau sẽ thành Phật đạo. Như vậy là có khi thì Ngài nói là đã thành Phật đạo, nhưng mà có khi thì Ngài nói rằng là sẽ thành Phật đạo. Mà mình thấy vô lý. Mới vô trong tháp miệu không à, đưa một tay lên nói Nam Mô Phật, nói vậy thôi mà Ngài nói đã thành Phật đạo rồi. Bây giờ mình tùng kinh, mình tu suốt kiếp đấy, mình thấy chưa thành gì hết, phải không? Vậy có nghịch không? Đó. Nếu mà mình không thông suốt được cái chuyện có không và tận tưởng như ở đây á, thì mình không hiểu được lời Phật nói. Tại sao đều đã thành Phật đạo? Thí dụ mình vô trong tháp miệu, mình đưa một tay lên, mình niệm Nam Mô Phật, là từ đó mà phát xuất. Từ trong lòng mình tin là có Phật mới phát xuất, phải không? Nếu mình không tin có Phật, mình đâu còn niệm Nam Mô Phật đâu. Cho nên một khi mà đưa tay lên niệm Nam Mô Phật thì trong này đã khơi dậy chủng tử Phật rồi. Có nghĩa là trong này có một ông Phật sẵn, cái tánh Phật sẵn, nhưng mà bị che. Thì ngày hôm nay biết niệm Nam Mô Phật là biết được ông Phật là được rồi. Thì đó là chủng tử được phát, và thêm một lần huân chủng tử, thì người đó trước sau gì cùng y tánh đó tu, nhận ra rồi cũng thành Phật thôi. Thì Ngài nói đều đã thành Phật đạo, có nghĩa là căn cứ trên thể tánh mà nói. Là tại vì tất cả chúng sanh đều sáng đủ Phật tánh, mà Phật tánh là vốn từ nó sáng suốt, nó vốn nó từ đầy đủ. Mình tu có nghĩa là nghiệp thức được thưa, được dẹp đi thì Phật tánh hiện lộ, chứ không có nghĩa là làm thêm gì cho Phật tánh, mà Phật tánh là vốn đủ. Mà vì rằng vốn đủ, vốn đã thành, cho nên Ngài nói đều đã thành Phật đạo, có nghĩa là Ngài nói đến cái tánh Phật, cái Phật nhân kia vốn tự thành. Đó là đứng trên lý tánh mà nói. Rồi có đoạn Ngài nói là đều sẽ thành Phật đạo. Sẽ thành là sao? Có nghĩa là biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, nhưng mà hiện tại đang bị nghiệp thức che đậy, cho nên tạm làm chúng sanh. Thì nếu họ có cái chủng tử đó rồi, mà khơi phát chủng tử dạy tu hành, rồi sau này cũng sẽ thành Phật đạo. Thì đó là tuy có, nhưng mà trên hiện tượng thì tạm thời bị che, cho nên khéo tu thì sau này sẽ thành. Đó là căn cứ trên tượng để mà nói. Đó. Thì qua đó mình mới thấy rằng quý Ngài đã thông suốt rồi á, thì có khi thì quý Ngài nói có, và có khi á, thì quý Ngài nói không. Có khi quý Ngài căn cứ trên mặt thể tánh mà nói, và có khi quý Ngài căn cứ trên mặt tượng mà nói. Mà quý Ngài nói có, nói không, nói tánh, nói tượng gì cũng đều phải hết, không sai quấy. Còn người sao á, cũng nói như vậy, nhưng mà vì còn nhìn theo cái thấy một bên, nghiêng về tông mình, cho tông mình là đúng mà không chấp nhận những cái đúng của tông khác, thì như vậy là bên trong mình chưa có một sự viên thông. Thì cái sai trái á, là cọ ra từ đó, cọ ra từ chỗ là tình chấp mình chưa thông, chưa suốt, thì đó là trái. Chứ còn nói tánh, nói tượng, nói có, nói không, những cái đó không trái, mà trái là tại vì còn thấy riêng về một bên. Đó. Thì từ đó mình mới thấy rằng cái sai á, là tại người sau, chứ nó không phải là tại pháp. Và vì vậy, chính vì lý do đó, thì Ngài Khuê Phong lại thấy rằng chỉ cần dung hồi lại tất cả, thì tất cả đều có những cái hay riêng hết, và dung hồi lại thì đều có cái tác dụng đối với Phật pháp hết. Vì vậy mà Ngài đứng ra để Ngài dung hồi lại, thì người sau mới hiểu đúng và không còn sai lầm để chấp thiên lịch nữa.